Xin hoan nghênh quý thính giả đón nghe chương trình phát thanh của Đài Nguồn Sống. Hôm nay Chủ nhật, Đài Nguồn Sống gửi đến quý thính giả chương trình Văn phẩm Cơ Đốc.
Thưa quý thính giả thân mến, trong chương trình đọc sách hôm nay, chúng tôi trân trọng kính mời quý thính giả theo dõi quyển sách Sứ điệp truyền giáo, tuyển tập của George Verwer, ấn bản của Ban Tu thư Tổng Liên hội Hội Thánh Tin Lành Việt Nam.
Để bắt đầu chương trình đọc sách hôm nay, kính mời quý thính giả lắng nghe ca khúc Chẳng Có Ai Như Giê-xu do Nguyên Thủy trình bày.
Chương 10. Sự quân bình thuộc linh. Có quá nhiều lĩnh vực mà tôi tin nó quan trọng đối với cơ đốc nhân, cần cố gắng để giữ sự quân bình. Chúng ta có một kẻ thù. Hắn không phải là một nhân vật khôi hài, trên đầu có sừng và tay cầm chĩa ba, nhưng là một kẻ rất khôn lanh. theo quan điểm của con người là tốt đẹp, là kẻ đang tìm cách lừa dối và đem đến sự phá hoại. Chúng ta dễ rơi vào những sự lệch lạc và quá khích nếu chúng ta không biết về những công cụ lừa dối của hắn. Không phải chính xác rơi vào tà giáo, nhưng hướng đến việc thực hành giống như vậy trong một lĩnh vực nào đó. Khi một người kết ước dâng cuộc đời mình cho Chúa Giê-xu, thì dường như Satan đang tìm đủ mọi cách để có thể dẫn dắt người đó đi chệch mục tiêu, hầu cho nếp sống cơ đốc của người ấy sẽ mất tầm ảnh hưởng đến người khác. Trong quyển sách nhỏ xuất sắc của ông có tựa đề là Balanced Christianity, John Stott đã chỉ ra cách ma quỷ áp dụng để gây chia rẽ chúng ta và đem chúng ta vào những phe phái khác nhau để hạ bệ lẫn nhau, thay vì làm việc cùng nhau để chống lại hắn. Điều này chống lại nguyên tắc chính yếu của tình yêu thương mà chúng ta đã xem xét đến trong chương 4. Sự nóng nảy dấy lên, con người trở nên giận dữ và bắt đầu đấu đá với nhau trong xác thịt. Những tín hữu chính thống nhưng thường tỏ ra thiếu tình yêu thương. Thật không khó để nhận thấy lập trường giáo lý của bạn đều đúng và sẵn sàng để đánh trả mọi quan điểm khác. Tại một trường kinh thánh ở Anh cách đây không lâu, có một sinh viên theo thuyết Calvin và một sinh viên khác theo quan điểm của Arminius đã quá cực đoan về quan điểm riêng của mình đến nỗi họ thực sự đã đánh nhau. Lĩnh vực đầu tiên mà chúng ta cần có sự quân bình là giữa kinh nghiệm khủng hoảng và tiến trình làm tăng trưởng của Đức Chúa Trời. Một số cơ đốc nhân thường nhấn mạnh đến sự khủng hoảng. Họ coi trọng việc tham dự những hội nghị và những hệ phái khác nhau để tìm kiếm một đỉnh cao mới về sự nhận thức và sự kết ước. Thật dễ để lạm dụng các hội nghị tại Keswick, Philly, The Dales Bible Week, Greenbelt hay thậm chí hội nghị của OM theo cách này. Những kinh nghiệm đỉnh cao là hoàn toàn chính đáng và chúng ta không nên coi thường những gì Đức Thánh Linh đang hành động. Tiến trình tăng trưởng hướng đến sự trưởng thành thuộc linh chủ yếu là trách nhiệm của bạn và cần được diễn ra 365 ngày trong một năm. Đó không chỉ là vấn đề thuộc về hãy đi và để cho Chúa lo liệu. Tình yêu thương và bông trái Thánh Linh không phải là điều tự động có. Đức Chúa Trời hành động trong những con người khác nhau, theo những cách khác nhau, vì Ngài không phá hủy tính cách của bạn. Khi bạn dâng nó cho Chúa, Ngài sẽ trả nó lại cho bạn và làm cho nó trở nên ngay thẳng và thánh hóa, tái tạo toàn bộ. Hãy so sánh Côlôse chương 3 câu thứ 16. Hãy để lời của Đấng Christ sống sung mãn trong lòng anh em. Với Ê-phê-sô chương 5 câu 18, nhưng phải đầy dẫy Thánh Linh. Chúng ta cần cả hai điều này và lưu ý rằng cả hai là điều bắt buộc, chứ không phải là sự tùy chọn thêm vào. Chúng ta cần sự quân bình giữa kỷ luật và tự do. Ở đây, ma quỷ cũng chăm chỉ hành động để gây chia rẽ giữa con dân Chúa. Vì bạn gặp những người cứ khăng khăng đòi kế hoạch rất chi tiết và khẳng định nửa giờ tĩnh nguyện là điều tuyệt đối không thể thiếu cho sự cứu rỗi. Bên cạnh đó, bạn cũng thấy có những người cảm thấy rằng những điều như vậy là quá mức và bị cám dỗ để dựa vào xác thịt hơn là Thánh Linh. Tôi đã nghe quá nhiều bài giảng khá dở mà diễn giả cảm thấy không có tinh thần để soạn. Nhưng cả hai sứ điệp đều từ trong Kinh Thánh. Có những lúc cần phải bước đi trong đức tin để mọi thứ sẽ được thực hiện. Và thỉnh thoảng, chúng ta không có sự chọn lựa, nhưng có lúc cũng cần sử dụng trí thông minh mà Đức Chúa Trời ban cho chúng ta. Thánh Phaolô đã viết nhiều về sự tự do khỏi luật pháp, nhưng ông cũng nói trong Cô-rinh-tô nhất chương 9, câu 24-27. Anh em không biết rằng trong cuộc chạy đua ở thao trường, tất cả đều chạy nhưng chỉ có một người đoạt giải sao? Tất cả các vận động viên phải tự kỷ luật trong mọi sự. Họ chịu như vậy để được mão miệng hay hư nát. Nhưng chúng ta chịu vậy để được mão miệng không hay hư nát. Cũng vậy, tôi chạy chẳng phải là chạy không mục đích. Tôi đánh chẳng phải là đánh vào không khí. Nhưng tôi đãi thân thể tôi cách nghiêm khắc, bắt nó phải phục. E rằng sau khi tôi giảng dạy cho người khác mà chính mình lại bị loại bỏ chăng? Một lĩnh vực khác là quân bình giữa sự sốt sắng và sự khôn ngoan. Có lẽ bạn là một cơ đốc nhân còn trẻ, nóng lòng phân phát chứng đạo đơn khắp xóm mình. Bạn có thể thấy những người lớn tuổi trong hội thánh của bạn lắc đầu và nói: "À, chúng tôi đã cố gắng làm như vậy vào năm 1954, nhưng không có kết quả gì. Bạn sẽ làm người ta lảng tránh hơn mà thôi." Satan rất hăng hái gây nên sự chia rẽ giữa người già và người trẻ. Hắn vui mừng khi nhìn thấy nhiều hội thánh được dành cho hầu như toàn là những người già, nơi mà chỉ có một người ở dưới tuổi về hưu là mục sư. Và hắn sẽ vui mừng khi thấy các hội thánh toàn giới trẻ người non dạ hay bốc đồng, sung sức, tràn đầy năng lượng. Các thanh niên thường sốt sắng lên án hội thánh, còn cái Chúa gọi đó là quy tắc truyền thống và khuyến khích người ta nên rời khỏi đó. Những thanh niên nổi loạn đã làm như thế với số lượng rất đông. Câu trả lời ở đây không nằm ở sự tiết chế giữa hai điều quá khích. Chúng ta cần sự khôn ngoan và cũng cần sự sốt sắng. Chúng ta cần những người sốt sắng ra đi làm việc và cũng cần có những thành viên lớn tuổi khôn ngoan, là những người có thể đưa ra những lời khuyên và giúp cho giới trẻ có thể biết cái giá phải trả và thúc giục họ vững bước khi lòng nhiệt thành dạt dào ban đầu đã qua đi. Hãy nhiệt thành, chớ lười biếng, phải có tinh thần sốt sắng, phải phục vụ Chúa. Roma chương 12 câu 11. Sự hăng hái dễ lan truyền, không đòi hỏi nhiều sự thông minh để đạt được, và là dấu hiệu của bất cứ hội thánh hưng thịnh nào. Đó là một trong những lý do cho sự tăng trưởng lớn mạnh của các hội thánh ngũ tuần tại châu Mỹ Latin. Trong sự nối kết giữa sự sốt sắng và khôn ngoan, chúng ta cũng cần sự quân bình giữa sự phục tùng và sự dẫn dắt riêng biệt. Chủ đề này có thể dấy lên sự tranh luận dữ dội. Phao-lô đã đưa ra sự dạy dỗ rõ ràng về sự thuận phục. Hãy kính trọng những người đang làm việc vất vả giữa anh em, là những người vì Chúa mà hướng dẫn và khuyên bảo anh em. Tê-sa-lô-ni-ca nhất chương 5 câu 12. Cũng vậy, các nhà lãnh đạo không phải là chủ cai trị bầy chiên, hoặc họ sẽ bắt đầu đánh mất sự tín nhiệm cho vai trò lãnh đạo của mình. Họ sẽ phục vụ cho bản thân họ hơn là cho Đức Chúa Trời. Trong Operation Mobilization, chúng tôi giải quyết thường xuyên vấn đề về sự phục tùng. Và những người trong chúng ta là những nhà lãnh đạo, cố gắng để đánh giá đúng khả năng của sự dẫn dắt riêng biệt và cầu nguyện với những người dưới quyền chúng ta để biết được ý muốn của Chúa là gì. Chúng ta quan tâm không phải là không có lý do, nhưng để cảnh báo cho những người dưới quyền chúng ta nếu chúng ta thấy họ đang rơi vào tình trạng nguy hiểm hoặc lao vào những hành động thiếu khôn ngoan. Còn từ quan điểm của những người ở dưới thẩm quyền, hãy cẩn thận, đừng đi theo một cách mù quáng hoặc để cho người lãnh đạo thực hiện tất cả nhiệm vụ dẫn dắt. Đó là sự trốn tránh trách nhiệm, từ chối trách nhiệm bản thân để hiểu những gì Chúa đang phán với bạn. Sự dẫn dắt là một trong những lĩnh vực khó khăn nhất của đức tin cơ đốc, đặc biệt trong những lĩnh vực lớn, chẳng hạn như chọn nghề nghiệp hay chọn người phối ngẫu. Tôi biết ơn tiến sĩ Francis Schaeffer để chỉ ra rằng sự cầu nguyện không phải là loại máy móc tự động nào đó, nơi mà bạn bỏ vào một ít tiền xu cho những yêu cầu của bạn, rồi kéo cần gạt và bấm nút. Kết quả là một ít lời cầu nguyện được nhậm mà bạn có thể cho mọi người biết bạn là một người thiêng liêng. Thỉnh thoảng Đức Chúa Trời quan tâm nhiều đến sự khiêm nhường hay đức tin của chúng ta hơn là những lời cầu nguyện của chúng ta cho điều này hoặc điều kia. Bạn có thể kéo cần gạt hàng trăm lần trước khi bạn học biết cách Đức Chúa Trời hành động. Bạn không thể nhốt Đức Chúa Trời trong một cái hộp. Ngài sẽ bẻ gãy tất cả những quy tắc truyền thống nhỏ bé của chúng ta với những danh hiệu về cá nhân hay hệ phái. Ngài không phải là một Đức Chúa Trời dễ sai khiến. Bạn sẽ quen với sự quân bình cần thiết giữa chiến trận và sự yên nghỉ của đức tin trong đời sống cơ đốc. Có nhiều ngôn ngữ trong Kinh Thánh nói về cuộc chiến đấu. Phao-lô đã nói với Timôthê rằng: "Ta đã chiến đấu trong một trận chiến anh dũng." Nói thẳng ra, tôi không thích những thuật ngữ về quân đội, nhưng Đức Chúa Trời trong sự tế trị của Ngài đã chọn lựa, và vì thế tôi đành phải chấp nhận và sử dụng nó như tôi đã có trong sách này. Chắc chắn chúng ta đang ở trong tình trạng của một cuộc chiến, nhưng không phải lúc nào ngón tay của chúng ta cũng luôn cần đặt nơi cò súng. Ê-sai chương 23 câu 6 là một câu thường khích lệ lòng của tôi, và tôi đề nghị bạn cũng nên suy gẫm nó thường xuyên. Người nào để tâm trí mình nương cậy nơi Chúa, thì Ngài sẽ gìn giữ người trong sự bình an trọn vẹn, vì người tin cậy Ngài. Lòng tin cậy sâu rộng là sự chuẩn bị cần thiết cho chiến trận. Vì thế, chúng ta cũng cần có sự quân bình giữa các nguyên tắc cơ đốc căn bản và những chính sách cho một hội thánh hay một phong trào cụ thể. Tôi đã đề cập vấn đề này rất dài ở trong phần của cách mạng tình yêu. Chúng ta cần phân biệt mọi thứ cách rõ ràng. Trong OM, chúng tôi đã nhìn thấy các nhân viên phục vụ ngắn hạn suốt mùa hè đã sử dụng những gối ngủ bởi vì họ phải di chuyển khắp nơi. Sau đó, có một cô gái cảm thấy gối ngủ như là cách mà Đức Chúa Trời sử dụng, rằng nó giống như biểu tượng của cuộc sống du mục, không bị ràng buộc bởi của cải và hoàn cảnh. Vì thế, khi về nhà, cô đã xin mẹ mình dời giường ngủ của cô ra khỏi phòng để có thể ngủ trên sàn nhà. Bạn có thể tưởng tượng ra mẹ của cô ấy đã suy nghĩ ra sao? Điều này giống như cái nhìn soi mói, nhưng tôi ngạc nhiên về cách cơ đốc nhân quá câu nệ về những vấn đề không quan trọng, như là việc để tóc dài, phong cách ăn mặc, sử dụng ghế dài hay ghế ngắn trong nhà thờ. Tất cả những điều đó có thể gây nên sự lẫn lộn và chia rẽ. Phương cách của Phao-lô rất rõ ràng khi ông nói về những luật lệ về thức ăn. Vấn đề là bạn làm theo lương tâm của bạn mách bảo, nhưng luôn luôn chiếu cố đến lương tâm thì không hề dễ chút nào. vì tình yêu thương của bạn đối với anh em mình cũng gồm cả sự quan tâm rằng người ấy không cảm thấy khó chịu. Đọc Corinto nhất chương 8, câu 9 đến câu thứ 13. Cũng hãy tìm kiếm sự quân bình giữa tình yêu thương và sự xét đoán. Phaolô đã hỏi những người Corinto rằng, anh em muốn điều gì? Muốn tôi cầm roi đến với anh em? Hãy đến với tình yêu thương và tinh thần dịu dàng. Có đôi lúc chúng ta phải quở trách các tín hữu khác, nhưng phải luôn luôn trong tình yêu thương. Sự xét đoán là một phần quan trọng của sứ điệp Cơ Đốc, và đôi lúc có người sẽ cảm thấy được kêu gọi để nói về sự xét đoán. David Wilkerson, tác giả của phim Thập Tự Giá và Con Dao Bấm, là một trong những người cảm thấy đây là chủ đề của ông trong hiện tại. Một số bài giảng của ông không dễ chịu khi lắng nghe. Sự xét đoán của bạn phải luôn luôn được thúc giục bởi tình yêu thương. Nếu bạn cảm thấy khó nói ra chân lý cứng rắn trong sự khoan dung, thì hãy để người khác làm điều đó. Bạn không đủ tư cách. Điều này đúng với cả những người tin Chúa hay chưa tin Chúa. Sự giảng dạy của D.L. Moody được cách mạng hóa bởi một người Anh ít được biết đến đã nói rằng ông ta nên giảng nhiều hơn về chủ đề tình yêu thương. Có điều, trong hầu hết chúng ta đều thiên hướng về sự xét đoán. Tôi cho rằng, nếu chúng ta làm cho sứ điệp và sự quan tâm của chúng ta có 80% về tình yêu thương và 20% về sự xét đoán, thì chúng ta sẽ có sự quân bình tương đối thích hợp. Một số người trong chúng ta cần phải học sự quân bình giữa công việc và sự thờ phượng. Một số người cảm thấy sự ngợi khen Đức Chúa Trời là điều quan trọng nhất. Một số khác thì quan tâm hơn đến việc đi ra ngoài phố để bắt đầu cuộc cách mạng Cơ Đốc. Cả hai đều tốt, nhưng chúng tôi thấy những người thuộc tiếp người hoạt động giống như tôi tham gia vào Operation Mobilization rồi sau đó cảm thấy khó chịu bởi vì chúng tôi đã dành nhiều thời giờ để ngợi khen và thờ phượng. Chân lý của vấn đề là nếu chúng ta đang làm một công việc hiệu quả thì đó không phải là bởi sức riêng của chúng ta nhưng bởi Thánh Linh của Đức Chúa Trời. Do đó, cần phải chờ đợi Chúa và dành nhiều thời giờ để tôn vinh Ngài. Thỉnh thoảng, chúng ta không thể có mối liên hệ đúng đắn với Đức Chúa Trời cho đến khi chúng ta thiết lập lại mối liên hệ đúng đắn với người khác. Và điều đó cũng cần phải có thời gian. Hãy cố gắng để tránh gây chia rẽ. Sau sự chia rẽ thì sẽ dẫn đến sự tê liệt và ma quỷ luôn luôn chiến thắng. Lĩnh vực tiếp theo đã chứng minh là một trong những lĩnh vực khó khăn nhất, đặc biệt đối với những nhà lãnh đạo Cơ Đốc. Nó liên quan đến sự quân bình giữa hội thánh và gia đình. Qua những bằng chứng mà tôi quan sát, thì dường như những người đàn ông Cơ Đốc thường thờ ơ với gia đình của họ. Ở đây, bạn là người đang giảng dạy, hướng dẫn, tư vấn, nhưng vợ con của bạn lại không được để ý đến. Có người đã nói, người khôn ngoan học qua kinh nghiệm của người khác. Vì thế, nếu bạn chưa lập gia đình, hãy cố gắng học tập từ kinh nghiệm của người khác trước khi chính bạn phạm phải sai lầm đó. Đó là điều rất dễ dàng. Và thậm chí bởi cách suy nghĩ lệch lạc tự cho mình là đoan chính để sao lãng không chú ý đến chúng. Nếu không, bạn sẽ phải học bằng kinh nghiệm đau thương khi vợ bạn bỏ bạn hoặc là sự đổ vỡ nào đó. Người ấy còn nói thêm rằng, người khôn ngoan học tập qua sự chỉ dẫn. Ma quỷ ngày nay đang tìm mọi cách để chống lại gia đình và hắn sẽ chiến thắng nếu bạn không cẩn trọng lưu ý vấn đề này một cách đúng đắn ngay từ lúc bắt đầu. Hãy luôn giao tiếp, giữ liên lạc, đặc biệt khi áp lực đang xảy đến. Nếu chưa kết hôn, bạn vẫn có thể học cách để giao tiếp, học cách để hiểu được những kiểu người khác nhau, học cách chấp nhận và bỏ qua những sự yếu đuối của người khác. Vợ hay chồng tương lai của bạn có thể có những lầm lỗi tương tự như người bạn cùng phòng của bạn bây giờ. Nếu bạn có trách nhiệm lãnh đạo, thật rõ ràng từ các bức thư của Phaolô đề cập rằng một trong những phẩm chất cho vị trí lãnh đạo của bạn là gia đình bạn cần vâng phục và được tôn trọng. Gia đình bạn sẽ không thể hiện sự vâng phục và tôn trọng đối với bạn, huống chi là tình yêu thương, nếu bạn không chia sẻ đầy đủ trong việc dạy dỗ họ. Tình yêu sinh ra tình yêu. Cũng hãy cố gắng đạt được sự quân bình giữa sự tích cực và tiêu cực. Đây là một điều vô cùng khó khăn, bởi vì nó không rõ ràng. Nhiều người có cái nhìn tiêu cực về cuộc sống, với tính hay chỉ trích, có xu hướng nhìn vào mặt trái của bức tranh. Nếu bạn cảm thấy mình trong trường hợp đó, hãy để tôi cho bạn 3 sự cảnh báo. Khi ở tuổi 40, bạn sẽ là một người hoàn toàn đáng thương. Bạn sẽ làm cho nhiều người khác cũng hoàn toàn đáng thương. Và tôi nghĩ tôi cần cầu nguyện cho bất cứ người nào mà bạn sẽ kết hôn. Con cái của bạn sẽ tiêu cực gấp 3 lần và sẽ kết thúc trong sự tiêu cực cũng giống như bạn. Tinh thần tiêu cực bày tỏ một tấm lòng vô tín vì bạn không thật sự tin rằng Đức Chúa Trời có thể thực hiện mọi điều. Đó là một sự trái ngược với sự dạy dỗ trong Philip chương 4 câu 8 mà chúng ta phải suy nghĩ đến. Điều gì chân thật? Điều gì đáng trọng? Điều gì công chính? Điều gì thanh sạch? Điều gì đáng yêu chuộng? Điều gì đáng biểu dương? Tôi nhận thấy rằng sự chỉ trích là một sự bảo vệ chống lại sự thất vọng của cuộc sống, nhưng nó đem lại một cái giá quá đắt. Nếu bạn muốn tồn tại như một cơ đốc nhân ở trên hành tinh này, nơi có quá nhiều sự tiêu cực, thì bạn phải mạnh dạn nói, tôi làm được mọi sự nhờ đấng ban năng lực cho tôi. Chắc chắn là có chỗ cho việc nói đến những sự tiêu cực, và trong Kinh Thánh cũng chép rất nhiều về chúng. Không có gì sai khi nhìn về phương diện tiêu cực để giúp bạn được chuẩn bị để làm việc qua phương diện tích cực. Đây là một lĩnh vực mà ở đó tôi vẫn còn chiến đấu để biết cách tìm kiếm sự quân bình hợp lý. Và không dễ để có câu trả lời. Sự tích cực không phải tự nhiên rơi xuống trên tôi, nhưng đó là hành động của ý chí. Cuộc sống sẽ dễ dàng hơn nếu bạn có thể thực hành một cái nhìn quân bình về đức tin liều lĩnh và đức tin thông thường. Tozer bình luận rằng, một ít hoài nghi lành mạnh cũng cần thiết như là đức tin cho sự thịnh vượng của linh hồn. Chúng ta cần thực hiện tốt để nuôi dưỡng một thái độ hoài nghi tích cực. Điều đó sẽ giúp chúng ta tránh được hàng nghìn vũng lầy. Không có tai hại gì khi nghi ngờ một số điều, nhưng có thể gặp tai họa khi tin hết mọi điều. Cơ đốc nhân được gọi là có đức tin, chứ không phải là người nhẹ dạ cả tin. Có nhiều cơ đốc nhân ngây thơ là những người đơn giản tin tất cả mọi điều. Nếu những điều đó nghe có vẻ thiêng liêng hay liên quan đến phép lạ, đặc biệt nếu nó ở dưới hình thức của một quyển sách, nhiều người đã bị lầm tưởng, lạc lối như vậy, và do đó sự cầu nguyện là rất quan trọng để nhận thức đúng. Chỉ vì một người có gương mặt đẹp, hình thể tốt, thái độ vui vẻ và có tiếng là người tin kính, điều đó không có nghĩa là mọi lời của anh ta nói đều đúng. Hãy nghiên cứu lời của Đức Chúa Trời sử dụng trong Kinh Thánh để kiểm chứng mọi sự dạy dỗ, kể cả quyển sách này. Vấn đề cuối cùng của tôi liên quan đến nhu cầu của sự quân bình giữa sự sức dầu và sự huấn luyện. Một số cơ đốc nhân đã nhấn mạnh quá mức đến nhu cầu về sự sức dầu của Thánh Linh. Họ cho rằng các trường Kinh Thánh, sự huấn luyện mục vụ và sự dạy dỗ nghiêm túc là của ma quỷ. Đây là điều vô lý. Chúng ta dĩ nhiên rất cần có các nhà thần học, mục sư, giáo sĩ được huấn luyện, đặc biệt là những người khiêm nhường, tan vỡ, đầy dẫy Đức Thánh Linh. Tôi dành 2 năm học tại Học viện Kinh Thánh Moody, và đối với tôi, đó là thời gian vô cùng giá trị. Tôi có cơ hội để đào sâu, nghiên cứu đủ các loại sách bồi linh rất hay. Khi ở tại viện, lần đầu tiên tôi có khải tượng về Thổ Nhĩ Kỳ và những vùng đất khác mà chúng đã trở thành một phần quan trọng trong các mục vụ của OM. Thời gian ở tại trường Kinh Thánh là vô cùng quý báu, có nhiều sự cám dỗ, nhưng là một thời gian tăng trưởng tuyệt vời. Đừng nghĩ rằng sự huấn luyện như vậy sẽ phá hủy tính cách của bạn hay uốn nắn bạn thành loại tính tình nào đó. Đức Chúa Trời muốn nhìn thấy tính cách của bạn tăng trưởng giống như hình ảnh của con Ngài là Chúa Giê-xu khi bạn bộc lộ chính mình với Thánh Linh và lời Chúa. Quả thật khi bạn càng học nhiều về các chân lý của Ngài và có thể nhận được nhiều ơn phước của Thánh Linh, bạn sẽ trở nên một người giàu tính cách hơn. Bạn cảm thấy không cần phải chứng tỏ bản thân nhiều nữa. Bạn sẽ bắt đầu trở nên quen với hai mặt của khải tượng về chính mình. Là một người vô vọng, không đạt được tiêu chuẩn của Đức Chúa Trời và là người có đức tin tốt hơn nhiều so với chính mình trước đây. Trong mỗi lĩnh vực của cuộc sống, luôn cần có sự quân bình. Đừng nghĩ sự quân bình như là khái niệm của sự chán nản, buồn tẻ, hay theo như cách nghĩ ở tại Mỹ, nơi mà sự điều độ và hài hòa được xem như là ma quỷ. Sự quân bình là sự hài hòa, mềm mại, một nền tảng vững chắc để xây dựng cuộc cách mạng tình yêu.
Chúa cai trị trên muôn loài vạn vật, khắp thiên hà được dựng nên chính do quyền năng Chúa. Chúa ban sự sống cho mọi loài, cùng nhau khiêm cung dâng tiếng hiển vinh thuở Thiên Chúa. Thật Chúa đang tôn quý, đang ngợi khen vinh quang thuộc Chúa đấng cứu chuộng. Thật Chúa đang tôn quý, đang tung ca muôn dân thờ kinh uy danh Ngài. Ngài là vua công bình chí cao, mọi nơi tung hô danh thánh ngài, cùng nhau ngân vang lời hát, hỡi Chúa đang tôn quý. Tiếng công bình xuất hiện từ là ngài, nhưng công việc ngài vượt hơn hết trên mọi tri thức. Chúa năng quyền biến đổi lòng người, mọi dân khiêm cùng dâng tiếng hiến vinh thuộc Thiên Chúa. Thật Chúa đáng tôn quý, đáng ngợi khen, vinh quang thuộc Chúa đấng cứu chuộc. Thật Chúa đáng tôn quý, đáng tụng ca, muôn dân thờ kính uy danh ngài. Ngài là vua công bình chí cao, mọi nơi tung hô danh thánh ngài, cùng nhau ngân vang lời hát, thật Chúa đáng tôn quý. Thật Chúa đang tôn quý, đang tụng ca, muôn dân thờ kính quy danh ngài. Ngài là vua công bình chí cao, mọi nơi tung hô danh thánh ngài, cùng nhau ngân vang lời hát. Thật Chúa đang tôn quý, đang ngợi khen, vinh quang thuộc Chúa đấng cứu chuộc. Thật Chúa đang tôn quý, đang tụng ca, muôn dân thờ kính uy danh ngài. Ngài là vua công bình chí cao, mọi nơi tung hô danh thánh ngài, cùng nhau ngân vang lời hát. Thật Chúa đang tôn quý.